Gã đã nâng súng lên vai, rồi mới chợt nhớ ra là không có đạn. Gã hạ súng xuống và rút con dao săn ra khỏi vỏ bên hông. Trước mặt gã là thịt và sự sống. Gã lướt ngón tay cái trên lưỡi dao, lưỡi sắt, mũi nhọn. Gã sẽ lao cả người vào con gấu và giết chết nó. Nhưng tim gã bắt đầu báo động, thình thịch, thình thịch, thình thịch. Rồi tiếp theo là nhịp nhảy lên cuồng loạn và sức nén ép như một vành đai sắt thích quanh trán. Cơn chóng mặt len lỏi bò vào trong đó. Sự can đảm tuyệt vọng của gã bị một nỗi sợ dâng trào mãnh liệt đánh bật ra. Gã đang yếu thế này, nhỡ con vật tấn công gã thì sao? Gã đứng thẳng lên trong tư thế hùng dũng nhất, nắm chặt con dao và nhìn chằm chằm vào con gấu. Con gấu vụng về tiến lên vài bước, lùi lại và trút ra một tiếng gầm gừ thăm dò. Nếu con người chạy, ắt nó sẽ đuổi theo, nhưng con người không chạy. Lúc này, trong gã dấy lên lòng can đảm của khiếp sợ. Gã cũng gầm gừ, mang rợ, gớm ghiếc, thốt lên nỗi sợ vốn là thích hợp với sự sống và vốn xoắn xuýt quanh những chiếc rễ sâu nhất của sự sống. Con gấu né sang một bên, lủi đi, gầm gừ đe dọa. Bản thân nó cũng kinh hãi trước cái sinh vật bí ẩn hiên ngang thẳng đứng, không biết sợ ấy. Nhưng con người không động đậy. Anh ta đứng sững như một pho tượng cho đến khi cơn hiểm nguy qua hẳn. Bấy giờ mới chịu khuất phục, run bắn lên một hồi và quỵ xuống lớp rêu ướt. Gã định thần lại và đi tiếp. Bây giờ lại sợ theo cách khác, không phải là sợ sẽ chết một cách thụ động vì không có cái ăn, mà sợ sẽ bị tiêu diệt một cách cuồng bạo trước khi cái đói làm suy kiệt nốt chút xíu cố gắng cuối cùng trong gã nhằm vươn tới sự sống. Vùng này có chó sói. Suốt cảnh tiêu điều này, vặn tới vặn lui tiếng sói hú, dệt cả bầu không khí thành một tấm màn đe dọa có thể sờ thấy. Đến độ gã bỗng giơ tay lên trời, đẩy không khí ra khỏi mình, như thể nó là thành vải của một cái lều bị gió thổi ép vào. Thỉnh thoảng, sói đi từng tốt hai hoặc ba con kéo qua đường đi của gã. Nhưng chúng tránh gã, chúng không đủ đông, vả lại, chúng đang săn tìm tuần lộc caribou. Tụi này không đánh trả, trong khi cái sinh vật đi thẳng đứng này có thể vừa cào vừa cắn. Xế chiều, gã bắt gặp những ống xương rải rác ở chỗ lũ sói đã giết một con thú. Đám xương tàn trước đó một giờ còn là một chú tuần lộc caribou non kêu quang quát, chạy nhảy và đầy sức sống. Gã nắm đống xương đã lóc sạch thịt và nhẵn bóng, với sinh bào hồng hồng bên trong còn chưa chết hẳn. Liệu có khả năng gã cũng có thể như thế trước khi ngày tàn không? Sự sống là thế ư? Một sự hão huyền và thoảng qua. Chỉ có sống là đau đớn mà thôi. Chết thì chẳng đau gì hết. Chết là ngủ, có nghĩa là thôi, là nghỉ ngơi. Thế thì tại sao gã lại không bằng lòng thế? Nhưng gã không lý luận rong dài. Gã đang ngồi xổm trên lớp rêu, với một cái xương trong miệng, mút mát những vụn sinh bào còn nhúm hồng hồng chất xương. Cái vị thịt ngọt, loãng, và thoáng thấy thoáng mất. Gần giống như một hồi ức làm gã tức điên. Gã ngoạm hàm vào những đốt xương và nhai rào rào. Lúc thì xương gãy, lúc thì răng gã gãy. Rồi gã bỏ xương vào giữa những hòn đá, nghiến nát nhừ và nuốt chửng. Trong lúc vội vàng, gã giả cả vào ngón tay mình và có lúc lại ngạc nhiên thấy những ngón tay không đau lắm khi bị kẹp vào đá. Rồi đến những ngày tuyết xuống, mưa rơi kinh khủng, gã không còn biết mình hạ trại lúc nào, nhổ trại lúc nào. Gã đi ban đêm cũng nhiều bằng đi ban ngày. gã nghỉ luôn ở bất kỳ chỗ nào gã ngã xuống. Bò đi tiếp bất kỳ lúc nào ngọn lửa sống đang tàn trong gã bùng lên và đỡ mù mịt hơn. Với tư cách là một con người, gã thôi không ráng sức nữa. Chính là cái sinh lực trong gã không muốn chết. Nó thôi thúc gã dấn bước. Gã không đau đớn. Thần kinh gã đã cùng mốc, tê dại đi. Trong khi đầu óc gã đầy viễn ảnh kỳ lạ và những giấc mơ thú vị. Nhưng gã vẫn mút và nhai những đốt xương nát của con tuần lộc non và những dư tàn nhỏ nhất của nó đã vung vén lại và đã mang theo. Gã không vượt đồi, cũng chẳng qua những đường phân thủy nữa, mà cứ tự động theo một con suối lớn chảy qua một thung lũng rộng và nông. Gã không nhìn thấy con suối ấy cũng như thung lũng ấy. Gã không nhìn thấy gì ngoài những tấm ảnh, hồn và xác, đi hoặc bò cạnh nhau, nhưng riêng rẽ, vì sợi dây buộc chúng lại với nhau quá mạnh. Gã thức dậy mênh mẫn, nằm ngủ trên một gờ đá. Mặt trời chiếu rực rỡ và ấm áp. Xa xa, gã nghe thấy tiếng những con tuần lộc non kêu quang quát. Gã nhớ mang máng là đã có mưa, có gió, có tuyết rơi, nhưng còn về việc gã đã bị dãi gió dầm mưa 2 ngày hay 2 tuần thì gã không biết. Gã nằm gần như không động đậy một lúc, ánh mặt trời hiền hòa chảy tràn trên gã và tỏa hơi ấm thấm đẫm cái thân hình khốn khổ của gã. Một ngày đẹp, gã nghĩ. Chưa chừng gã có thể xác định được mình đang ở đâu cũng nên. Bằng một cố gắng cực nhọc, gã xoay người nằm nghiêng. Phía trước gã, một con sông rộng và lờ đờ chảy. Vẻ lạ lẫm không quen thuộc của nó khiến gã bối rối. Gã chậm rãi đưa mắt nhìn theo dòng sông uốn lượn thành những khúc rộng giữa những ngọn đồi trọc điều hiu, trơ trụi hơn và lún thấp hơn mọi trái đồi gã gặp cho đến nay. Chậm rãi, từ tốn, không chút kích động hoặc chỉ với sự quan tâm hết sức bình thường. Gã theo dõi dòng chảy của con sông lạ về phía đường chân trời và thấy nó đổ vào mọi vùng biển sáng lấp lánh. Gã vẫn không thấy náo nức gì. Thật khác thường, gã nghĩ một tấm ảnh hay một ảo giác. Có vẻ là một tấm ảnh thì đúng hơn, một trò ranh ma do tâm trí rối loạn của gã. Gã chắc chắn vậy khi nhìn thấy một con tàu nằm thả neo giữa vùng biển lấp lánh. Gã nhắm mắt lại một lát, rồi mở ra. Kỳ lạ thay, tấm ảnh ấy vẫn còn. Thế nhưng lại không kỳ lạ. Gã biết chẳng làm gì có biển hay tàu nào giữa vùng đất cằn này. Cũng như gã đã biết rằng chẳng có viên đạn nào trong cây súng rỗng không. Gã nghe thấy một tiếng khịch đằng sau mình. Một tiếng thở dốc gần như bụ nghẹn hoặc một tiếng ho. Rất chậm chạp do quá yếu và người cứng đờ, gã xoay nghiêng mình sang mé kia. Gã không trông thấy gì gần kề, nhưng gã kiên nhẫn chờ. Lại thấy tiếng khịch và ho. Vàng bóng giữa 2 tảng đá lởm chởm cách đó không đầy 6 mét. Gã nhận ra cái đầu xám của một con sói. 2 cái tai nhọn không dựng hoắt lên như gã thường thấy ở những con sói. Khỏe, đôi mắt mờ và vàng tia máu. Cái đầu như gục xuống rũ rợi và tuyệt vọng. Con vật chớp mắt lia lịa dưới nắng. Nó có vẻ ốm. Khi gã nhìn, nó lại khịt và ho. Chí ít điều này cũng là thực tế, gã nghĩ và quay người sang mé kia để có thể thấy được sự thật của cả thế giới ban nãy đã bị tấm ảnh che phủ. Nhưng biển vẫn lấp lánh đằng xa và con tàu nhìn rõ mồn một. Rốt cuộc, nó có phải là thực tại không? Gã nhắm mắt lại một hồi lâu suy nghĩ, thế rồi vỡ lẽ ra. Gã đã hướng về phía đông bắc, tách xa khỏi đường phân thủy sông Đia và đi vào thung lũng mỏ đồng. Cái con sông rộng và lờ đờ này là sông mỏ đồng. Vùng biển lấp lánh kia là Bắc Băng Dương. Con tàu kia là một tàu đánh cá voi từ cửa sông Mackenzie lạc về hướng đông, biển đông, và nó nằm bỏ neo trong vịnh Đăng Quang. Gã nhớ lại bản đồ của công ty vịnh Hudson mà gã đã xem cách đây đã lâu, và gã thấy mọi sự trở nên rõ ràng, hợp lý. Gã ngồi dậy và tập trung chú ý vào những công việc trước mắt. Nhưng vải mền bọc chân đã mòn sơ ra và đôi chân gã chỉ còn là những cục thịt trầy trợt không ra hình thù gì. Cái chân cuối cùng của gã đã đi tông. Cả súng lẫn dao đều đã biến mất. Gã đã đánh mất cái mũ ở đâu đó, cùng với bó diêm dắt ở vành trong. Nhưng số diêm trước ngực vẫn nguyên vẹn và khô ráo, trong cái túi đựng thuốc lá sợi bọc bằng giấy dầu. Gã nhìn đồng hồ, nó chỉ 11 giờ và vẫn đang chạy. Hiển nhiên là gã vẫn lên dây đều. Gã bình tĩnh và tự chủ, tuy cực kỳ yếu ớt, nhưng gã không cảm thấy đau đớn gì cả. Gã không đói, ý nghĩ về thức ăn thậm chí cũng chẳng thú vị gì đối với gã, và mọi điều gã làm đều do ý chí đơn thuần. Gã xé toang quần đến tận đầu gối để buộc chân, không biết làm sao mà gã vẫn giữ lại được chiếc xô. Gã sẽ uống một chút nước nóng trước khi gã bắt đầu làm cái mà gã thấy trước sẽ là một chặng hành trình ghê gớm để tới con tàu. Gã cử động chậm chạp, run rẩy như bị chứng liệt. Khi bắt đầu thu thập rêu khô lại, gã không nhấc nổi chân được nữa. Gã thử đi thử lại, rồi đành bò quanh bằng tay và đầu gối vậy. Một lần gã bò đến gần con sói ốm. Con vật miễn cưỡng lê ra khỏi đường đi của gã, liếm những chỗ nứt nẻ trên mình bằng một cái lưỡi hầu như không còn đủ sức để uống nữa. Gã nhận thấy lưỡi nó không có cái màu đỏ lành mạnh thông thường. Nó nâu nâu vàng ệt và như phủ một lớp nhầy răm ráp và gần như khô. Sau khi uống một ca nước nóng, gã thấy mình có thể đứng dậy và thậm chí có thể đi đến mức một người sắp chết có thể đi. Cứ khoảng một phút, gã lại phải nghỉ. Bước chân gã trật trưởng, y hệt như bước chân của con sói theo sau gã. Và đêm ấy, khi bóng tối xóa mờ vùng biển lấp lánh, gã biết mình mới chỉ tiến gần thêm nó được độ hơn 4 dặm, không hơn. Suốt đêm, gã nghe thấy tiếng ho của con sói ốm và thỉnh thoảng tiếng quang quát của bầy tuần lộc non. Xung quanh gã đều có sự sống cường tráng, rất sinh động và tốt lành. Và gã biết con sói ốm bám theo con người ốm với hy vọng là con người sẽ chết trước. Sáng dậy, mở mắt ra, gã thấy nó đứng lom khom, đuôi cụp giữa hai chân như một con chó khốn khổ, thiểu não. Nó run cầm cập trong làn gió sớm lạnh giá và nhe răng cười buồn nản khi con người nói với nó bằng một giọng không hơn gì một tiếng thì thầm khàn khàn. Mặt trời lên rực rỡ và suốt buổi sáng, con người chập chững vừa đi vừa ngã về phía con tàu trên biển lấp lánh. Thời tiết thật tuyệt, đó là thu muộn ngắn ngủi ở vùng vĩ độ cao. Nó có thể kéo dài một tuần, mai kia nó có thể qua đi. Đến chiều, gã bắt gặp một vệt đường. Đó là dấu vết của một người khác, không đi mà bò 4 chân. Gã nghĩ đó có thể là Bill, song chỉ nghĩ một cách đờ đẫn, không chút quan tâm. Gã chẳng tò mò muốn tìm hiểu gì. Thực tế, cảm giác và xúc động đã từ bỏ gã. Gã không còn biết đau. Dạ dày và thần kinh đã đi ngủ rồi. Tuy nhiên, sự sống trong gã vẫn thúc gã dấn tới. Gã thì rất mệt, nhưng nó lại không chịu chết. Chính vì nó không chịu chết, mà gã vẫn phải cứ ăn trái cây đầm lầy và cá tuê, uống nước nóng và thận trọng canh chừng con sói ốm. Gã đi theo dấu vết của người kia, anh chàng bò lê ấy, và chẳng mấy chốc đã đến chỗ tận cùng của nó. Một chút xương mới lóc hết thịt quanh đó, lớp rêu sũng nước in hằn vết chân của nhiều con sói. Gã trông thấy một cái túi da nai bè bè, hệt như túi của gã, bị xé toạc ra bằng răng nhọn. Gã nhấc nó lên, tuy nó hầu như quá nặng đối với những ngón tay yếu ớt của gã. Bill đã mang nó đến phút cuối cùng. Ha ha, gã sẽ cười vào mũi Bill. Gã sẽ sống sót và sẽ mang cái túi đến con tàu trên biển lấp lánh kia. Tiếng cười của gã khàn khàn và ghê rợn như tiếng quạ kêu. Và con sói ốm cũng cất tiếng tru sầu thảm hòa theo. Con người bỗng nhiên dừng bặt. Làm sao gã có thể cười vào mũi Bill nếu như cái này là Bill? Đám xương trắng hồng và sạch bông này là Bill? Gã quay đi. Ồ, Bill đã bỏ rơi gã. Nhưng gã sẽ không lấy số vàng này. Cũng chẳng mút xương Bill làm gì. Tuy nhiên, nếu là trường hợp ngược lại, ắt Bill sẽ chẳng tha. Gã vừa chòe choạc bước tiếp, vừa nghĩ vậy. Gã tới một vũng nước, cúi xuống tìm cá tuê. Gã bỗng gật đầu lại đằng sau như bị ong châm. Gã đã trông thấy mặt mình phản chiếu trong đó. Nó gớm ghiếc đến nỗi khua được sự nhạy cảm trong gã thức dậy đủ lâu để thấy bàng hoàng. Có ba con tuê ở trong vũng. Vũng quá rộng, không tát cạn được. Và sau mấy lần lấy cái xô thiết vụt bắt không được, gã bỏ cuộc. Gã sợ vì quá yếu sức, có thể ngã tòm xuống và chết đuối. Chính vì lý do ấy mà gã không dám cưỡi lên một trong nhiều khúc gỗ dạt vào những hố cát ven bờ sông để buông trôi theo dòng nước. Hôm ấy, gã giảm được 3 dặm khoảng cách giữa gã và con tàu. Hôm sau, được 2 dặm. Vì bây giờ, gã cũng bò như Bill đã từng bò. Và đến hết ngày thứ 5, con tàu vẫn còn cách độ 7 dặm. Và gã thì thậm chí mỗi ngày không vượt nổi 1 dặm. Cử thu muộn vẫn còn. Rồi gã tiếp tục bò, rồi lại ngất xỉu. Loanh quanh lẫn quẩn hoài. Và con sói ốm vẫn ho hắn và khục khịch sau gót gã. Đầu gối gã đã trầy cả thịt như bàn chân gã. Và mặc dù gã đã cởi áo sơ mi làm đệm lót cho đầu gối, gã vẫn để lại đằng sau một vệt đỏ trên rêu và đá. Một lần ngoái nhìn lại, gã thấy con sói thèm thuồng liếm vệt máu của gã. Và gã hình dung đậm nét cái kết thúc của mình có thể như thế nào, trừ phi gã xơi tái được con sói. Thế rồi bắt đầu một tấn bi kịch để tồn tại khốc liệt chưa từng thấy. Một con người ốm phải bò lết, một con sói ốm tập tà tập tễnh. Hai sinh vật kéo lê thân xác hấp hối qua cảnh hoang sơ, và bên nọ rình cướp sự sống của bên kia. Giá nó là một con sói khỏe mạnh, thì hẳn con người cũng chả xem vấn đề hệ trọng đến thế đâu. Nhưng nghĩ đến việc phải làm mồi cho dạ dày của cái vật ghê tởm và gần như chết rồi này, gã chẳng ưng chút nào. Gã vốn khó tính, đầu óc gã lại bắt đầu lang bang và bị những huyễn tượng ám ảnh. Trong khi những giây phút sáng suốt trở lên mỗi lúc một hiếm và ngắn hơn. Một lần, gã tỉnh dậy khỏi một cơn ngất nhờ một tiếng khục khịch sát bên tai. Con sói khập khiễng nhảy lùi lại mất thăng bằng và ngã nhào trong cơn suy yếu. Điều đó thật kỳ lạ, nhưng gã không thấy buồn cười. Thậm chí, gã cũng không thấy sợ. Gã đã vượt quá xa những phản ứng đó. Nhưng lúc ấy, trí óc gã sáng suốt và gã nằm suy tính. Con tàu chỉ còn cách không quá 4 dặm. Gã có thể trông thấy nó rõ ràng khi gã rụi lớp sương mờ khỏi mắt và gã trông thấy cánh buồm trắng của một con thuyền nhỏ rẽ nước trên biển lấp lánh. Nhưng gã không bao giờ có thể bò nốt 4 dặm ấy. Gã biết vậy. Tuy nhiên, rất bình tĩnh trong nhận thức ấy, gã biết rằng mình không thể bò nổi nửa dặm. Và mặc dù thế, gã vẫn muốn sống. Thật là vô lý nếu gã phải chết sau khi chịu đựng tất cả ngần ấy chứ. Số mệnh đòi hỏi gã quá nhiều. Và đến lúc sắp chết, gã từ chối không chịu chết. Có lẽ đó là điều cực kỳ điên rồ. Những ngày trong móng vuốt của cái chết, gã lại thách thức cái chết và khước từ không chịu chết. Gã nhắm lại với sự tĩnh tâm một cách thận trọng vô cùng tận. Gã ráng vượt lên sự suy nhược, chèn nghẹt như một lớp sóng trào dâng, bập bềnh xô vào mọi góc ngách trong người gã. Nó rất giống biển. Cái sự suy nhược giết người ấy, nó cứ dâng lên hoài và từng tí một nhấn chìm ý thức gã. Đôi lúc, gã gần như bị chìm nghiễm, loạn quạng vung tay, đập chân, bơi qua quên lãng. Và một lần nữa, do một phép giả kim nào đó của tâm hồn, gã lại tìm thấy một mảnh ý chí và rẽ sóng lao vụt đi mạnh hơn. Không động đậy, gã nằm ngửa và gã có thể nghe thấy tiếng hít vào, thở ra khò khè của con sói ốm mỗi lúc một sát lại gần hơn. Nó tiến lại gần, gần nữa, qua một thời gian tưởng như bất tận và gã vẫn không nhúc nhích. Nó đã kề bên tai gã. Cái lưỡi khô sần sùi cọ vào má gã như giấy ráp. Hai tay gã phóng ra, hoặc chí ít là gã muốn phóng tay ra, các ngón quắp lại như móng vuốt, nhưng thột vào khoảng không. Sự nhanh nhẹn và chính xác đòi hỏi sức khỏe, mà gã thì không có sức khỏe đó. Sự kiên trì của con sói thật ghê gớm. Sự kiên trì của con người cũng ghê gớm không kém. Trong nửa ngày liền, gã nằm im, không cựa quậy, đấu tranh để khỏi thiếp đi, chờ con vật định ăn thịt gã. Mà gã cũng muốn ăn thịt nó. Đôi khi, biển suy nhược dâng trào lên gã và gã mơ những giấc mơ dài. Nhưng suốt thời gian đó, tỉnh hay mơ, gã vẫn chờ tiếng thở khò khè và cái lưỡi thô liếm láp. Gã không nghe thấy tiếng thở và trùi dần từ một cơn mơ nào đó đến cái cảm giác thấy chiếc lưỡi kia lia dọc bàn tay. Gã chờ, nhưng chiếc nanh ấn khe khẽ rồi mạnh hơn. Con sói đang huy động hết sức tàn trong một cố gắng để cắm ngập chiếc răng vào miếng mồi nó đã chờ đợi bao lâu. Nhưng con người đã đợi sẵn từ lâu và bàn tay nát bươm nắm lấy hàm nó. Trong khi con sói vật lộn một cách yếu ớt và bàn tay bóp lại một cách yếu ớt, thì bàn tay kia từ từ trường qua thành một gọng kìm. 5 phút sau, cả trọng lượng của con người đè lên trên con sói. 2 bàn tay không đủ sức để bóp nghẹt con sói, nhưng mặt con người áp sát vào họng con sói và mồm con người đầy những lông. Hết nửa giờ, con người nhận thấy một dòng âm ấm chảy vào họng mình. Cái đó chẳng lấy gì làm thú vị. Nó như chì nóng chảy động vào dạ dày của gã. và nó được tổng vào hoàn toàn do ý chí của gã mà thôi. Sau đó, con người lăn ền ra, nằm ngửa lên và ngủ. Có một số đoàn viên của đoàn thám hiểm khoa học trên chiếc tàu đánh cá voi Bedford. Từ trên boong, họ nhận thấy một vật kỳ lạ trên bờ. Vật ấy di chuyển xuôi bãi biển về phía mặt nước. Họ không thể xác định đó là loại gì. Và vốn là những nhà khoa học, họ trèo vào chiếc xuồng bên sườn tàu, đáp vào bờ để xem cho rõ. Và họ thấy một cái gì còn sống, nhưng khó mà có thể gọi là một con người. Nó lòa lẫm, không ý thức. Nó oằn oại trên mặt đất như một con sâu kỳ quái. Phần lớn những cố gắng của nó đều vô hiệu. Nhưng nó bền bỉ, và nó vặn mình, nó quằn quại, và mỗi giờ có lẽ tiến lên được 5-6 mét. 3 tuần sau, người đàn ông nọ nằm trong một chiếc giường trên tàu đánh cá Bedford và nước mắt ròng ròng trên đôi má hốc hác. Gã kể lại lai lịch mình là ai và đã trải qua những nông nỗi gì. Gã cũng nói lổm ba lổm bổm về mẹ gã, về miền Nam California đầy nắng và một ngôi nhà giữa những lùm cam và những khóm hoa. Ít ngày sau, gã ngồi ăn cùng bàn ăn với các nhà khoa học và các sĩ quan trên tàu. Gã hao háo nhìn cảnh tượng, đồ ăn ê hề, bồi hồi theo dõi những thức ăn ấy biến vào miệng những người khác. Cứ mỗi miếng mất đi, trong mắt gã lại hiện lên một vẻ nuối tiếc sâu sắc. Tâm thần gã hoàn toàn lành mạnh. Tuy nhiên, gã căm ghét những người đó vào giờ ăn. Gã bị ám ảnh bởi nỗi sợ hãi là lương thực không tồn tại lâu dài. Gã hỏi đầu bếp, hầu phòng và thuyền trưởng về dự trữ lương thực. Họ trấn an gã không biết bao nhiêu lần, nhưng gã không thể tin họ, và gã khôn khéo dòm ngó quanh chỗ hầm kho để thấy tận mắt. Người ta nhận thấy gã béo ra. Mỗi ngày gã một to xù. Các nhà khoa học lắc đầu là hợp lý. Họ hạn chế gã trong những bữa ăn. Nhưng vòng bụng gã vẫn tăng và gã trương phình ra kỳ lạ dưới chiếc áo sơ mi. Đám thủy thủ tủm tỉm cười. Họ biết, và khi các nhà khoa học các người theo dõi gã, họ cũng biết. Họ thấy gã thông thạo đi ra phía trước sau khi điểm tâm, và gã gần một thủy thủ, chìa tay ra như một kẻ hành khất. Tay thủy thủ nhe răng cười và đưa cho gã một miếng bích quy. Gã bo bo nắm chặt lấy, nhìn ngắm như một anh hà tiện ngắm vàng, rồi nhét vào ngực áo. Các tay thủy thủ khác vừa cười vừa cho như vậy. Các nhà khoa học vốn kín đáo, họ để mặc gã, nhưng họ bí mật xem xét giường của gã. Giường được lót bằng bánh bích quy khô, đệm được nhồi bằng bánh quy khô. Mọi xó xỉnh ngóc ngách đều lèn đầy bánh quy khô. Tuy nhiên, gã không loạn trí. Gã lo đề phòng một nạn đói khác có thể xảy ra. Có thế thôi. Rồi gã sẽ qua cơn này, các nhà khoa học nói thế. Và quả nhiên, gã qua khỏi thật, trước cả khi cây neo của tàu Bedford gieo xuống vịnh San Francisco. Dương Tường dịch.